31 La Mã. Triển chuyển thực. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Khi ấy có một đại thần thường cúng dường Phật và tỳ kheo tăng. Có một người nghèo thấy vậy nghĩ như vậy: vị đại thần này nay được thiện lợi lớn mới có thể cúng dường Phật và tăng như thế. Nếu ta có của cũng sẽ như vậy. Lại nghĩ như vậy: nay ta không tài vật, chính là lúc nên làm thuê để dùng cúng dường. Người ấy lập tức thành người làm thuê, hàng ngày ăn một phần, để lại một phần. Người chủ hỏi: tại sao ngươi để lại một phần? Trả lời: tôi tạm gửi lại nó, sau sẽ lấy luôn. Trải qua một thời gian như vậy, biết số tiền dành dụm đã đủ, nói với người chủ: số tiền tôi dành dụm lâu nay vì tôi sửa soạn các thức ăn đầy đủ. Người chủ hỏi: hiện tại ngươi nghèo khổ, tại sao lại dùng hết số tiền đó vội sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống đầy đủ để làm gì? Trả lời: vì tôi thấy vị đại thần của thành Vương Xá thường thỉnh Phật và tăng để cúng dường các thứ, nên tôi nguyện cũng sẽ làm như vậy. Do đó tôi trở thành kẻ làm thuê để thực hiện ý muốn này. Nay số tiền đã làm tính đủ để thiết lập một lễ cúng dường, vì vậy hôm nay tôi vội chuẩn bị đầy đủ các thức ăn. Người chủ nghe như vậy sinh tâm hy hữu: người nghèo khổ như vậy, đem thân làm thuê mướn, đặng một ít tài vật mà còn đem cúng dường, huống là ta giàu có. Chỉ cần phát tâm là có đầy đủ thức ăn liền, thế mà không thể làm được. Nghĩ vậy, người chủ liền trả tiền thuê gấp bội, để cho ông mặc ý sắm sửa các thứ ngon bổ thượng vị. Khi ấy, người làm thuê mang ngay tài vật đến chỗ Đức Phật, bày biện các thức ăn ngon bổ nhất trên đời. Nhờ tấm lòng thành này nên cả quỷ thần cũng đến giúp đỡ. Chỉ trong chốc lát tự nhiên đầy đủ tất cả. Hôm đó gặp ngày tiết hội, nhiều người tranh đến thỉnh về nhà thọ trai. Các tỳ kheo bàn với nhau: hôm nay người nhà nghèo này tận lực mở hội cúng dường, đối với các gia đình khác chúng ta nên dùng một ít thôi. Tuy dặn nhau là ăn rất ít, nhưng nhiều nhà mời nên họ ăn khá no. Khi người nhà nghèo sửa soạn thức ăn đầy đủ đã xong, đến giờ thỉnh mời, lúc ấy các tỳ kheo đều tập trung an tọa, chỉ trừ Đức Phật ở tại phòng. Bây giờ, người nghèo kia hoan hỷ tự tay xớt các thức ăn, các tỳ kheo tuy thọ thực nhưng rất ít. Người nghèo nghĩ như vậy: các tỳ kheo vì thương ta nghèo túng, sợ thức ăn không đủ, hay vì thức ăn dở không ăn thêm. Liền đem việc này hỏi. Trong các tỳ kheo ấy có vị ít tầm quý trả lời: sợ ông thức ăn ít nên đã ăn trước các nhà khác. Người nghèo giận thưa: tại sao đã nhận lời mời của con trước mà ăn các nhà khác? Con vốn mong mỏi bày tỏ hết sức mình đi cúng dường, nay các đại đức tuy không dám dùng hết thì xin tùy ý mang về, đừng để dư. Các tỳ kheo nghe vậy bèn cố ăn, nhưng vẫn không hết phân nửa đồ cúng. Chúng tăng dùng rồi, người nghèo lại nghĩ như vậy: ta cố ép chư tăng ăn như vậy không biết có mắc tội hay không. Người nghèo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: lành thay, bần sĩ, ngươi có thấy người làm phước đem sức mình ra làm thuê mà được hâm mộ bằng ngươi không? Tuy đang thọ thân người, nhưng nhân duyên sanh lên cõi trời đều đã đầy đủ. Từ khi ngươi phát tâm muốn cúng dường Phật và tăng đến nay, tùy theo sự việc đều được vô lượng công đức. Dù cho chúng tăng không ăn một miếng nào, nhưng đối với ngươi thì công đức vẫn đầy đủ. Nay ngươi sẽ lại được quả báo hiện đời này. Người nghèo nghe xong vui mừng hớn hở. Đức Phật lại vì người nghèo nói các diệu pháp. Người nghèo trên chỗ ngồi xa trần lìa cấu, được con mắt pháp trong sạch. Ông thấy pháp rồi, liền thọ ba pháp quy y, phụng trị năm giới. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt kính lễ sát chân, nhiễu quanh Phật rồi cáo lui. Bây giờ có 500 người lái buôn đến từ nước Ưu Thiền Na. Trên đường xa xôi trở về, hết lương thực 3 ngày. Họ sai người cởi ngựa đi trước để tìm kiếm thức ăn đã nấu sẵn. Người ấy trao nói khắp nơi: chúng tôi gồm 500 người lái buôn đến từ nước Ưu Thiền Na, hết lương thực 3 ngày, cho nên sai tôi đến trước tìm thức ăn nấu sẵn. Nếu ai có thì với giá nào chúng tôi cũng xin mua. Người trong thành nói, nơi đây không ai có, chỉ có một người nghèo đang cúng dường tại tăng phường, còn dư thức ăn rất nhiều. Ông có thể đến tìm nơi đó chắc được không nghi. Lúc ấy sứ giả kia liền thúc ngựa đến, trình bày tình cảnh như vậy. Người nghèo trả lời, nay tôi thiết lễ cúng dường không vì tài lợi, chỉ cần chịu thì mời đến, đừng bàn đến chuyện giá cả. Người sứ giả nghe vậy, vốn ngoài ý mong muốn của mình, vui mừng trở về báo. Trong chốc lát đều đến, mọi người nói, mau cho chúng tôi ăn, chúng tôi sẽ báo đáp. Vẫn trả lời như trước, họ vội vàng ăn liền. Khi đã được no nê rồi, nhờ người khác hỏi người này có sự nghiệp thế nào mà có thể thiết bày bố thí nhiều thứ như vậy. Có người đem việc này kể lại đầy đủ. Đoàn buôn nghe rồi càng cho là điều hiếm có. Liền góp nhau 100.000 lượng vàng để trả ơn cho người thí kia, lại còn nhờ hỏi. Tại thành này có người tên là, hiện nay ở đâu? Trả lời, đã qua đời rồi. Lại hỏi, ông ấy có con cháu gì không? Trả lời, người vừa cho các ông ăn là con của ông ấy. Cả đoàn lái buôn nghe như thế nhắc lại chuyện cũ với người nghèo rằng, thân sinh của ông chính là thầy của chúng tôi. Họ liền lấy ra 100.000 lượng vàng nữa để tặng, gọi là báo đáp ân tình trước kia. Đại thần thành Vương Xá và người chủ thuê mướn nghe thấy việc này rất đổi vui mừng. Mỗi người lại biếu tặng 1.000 lượng vàng để kết tình tốt mới. Cũng trong ngày ấy, vua Bình Sa tấn phong cho chức đại thần. Chỉ trong một ngày mà bỗng nhiên giàu có và quyền quý, người trong nước ban cho hiệu là trưởng giả bất ngờ. Các tỳ kheo đem vấn đề này bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng khỏi các tỳ kheo. Thật sự các ông có nhận lời mời của người mà lại ăn trước nơi nhà khác không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách. Các ông là người ngu si, tại sao đã nhận lời thỉnh của người mà lại đi ăn trước nơi nhà khác? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào ăn nhiều lần, ba vật đề. Bấy giờ, Tất Lăng và bà ta cùng 80 tỳ kheo đều mắc trọng bệnh không thể ăn nhanh một lần đủ no. Nhân việc này bạch Phật, Đức Phật hợp tăng bảo các tỳ kheo. Nay cho phép tỳ kheo bệnh được ăn nhiều lần, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào ăn nhiều lần trừ nhân duyên, ba vật đề. Nhân duyên là khi bệnh, đó gọi là nhân duyên. Bây giờ, Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo thọ y Kathina để không phạm năm việc. Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Lúc may y ăn nhiều lần không phạm, may y rồi cũng không phạm chăng? Họ do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Khi đang may y không phạm, may y rồi thì phạm. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào ăn nhiều lần trừ nhân duyên, ba vật đề. Nhân duyên là khi bệnh, khi may y, đó gọi là nhân duyên. Có các cư sĩ biết các tỳ kheo không được phép ăn nhiều lần, bèn nghĩ như vậy. Ta nên tạo phương tiện vì các tỳ kheo may y, tỳ kheo đến nhận và được cúng dường. Họ liền may y, rồi thỉnh các tỳ kheo. Các tỳ kheo nói, chúng tôi không được phép ăn, tôi chỉ nhận y. Các cư sĩ thưa, bạch đại đức, nhận thức ăn của con rồi mới cúng y. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta nhận thí y thì sẽ được ăn nhiều lần và có thể khỏi bị thiếu y. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép tỳ kheo vì thí y nên được ăn nhiều lần, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào ăn nhiều lần trừ nhân duyên, ba vật đề. C. Thích từ. Nhân duyên là khi bệnh, khi may y, khi thí y, đó gọi là nhân duyên. Bấy giờ A Nan đến nhà gia chủ, gia chủ bày các thức ăn. A Nan quên trước đó đã nhận lời mời, liền thọ thức ăn này. Khi sắp ăn mới nhớ lại, liền nói với người chủ: "Xin lỗi, ông có thể thu lại thức ăn. Trước đây tôi đã lỡ nhận lời mời khác rồi nên không thể ăn được." Gia chủ giận nói: "Tại sao đã thọ thức ăn của tôi lại bỗng dưng hối hận?" Sau đó, A Nan vội vàng về bạch Phật. Đức Phật dạy: "Nếu có nhân duyên như vậy, nên khởi tâm nhường lại cho vị khác, nghĩ như vậy: phần thỉnh của tôi xin nhường lại cho tỳ kheo tên là, sau đó có thể ăn. Nếu không nghĩ nhường cho người khác mà ăn, Đột Kiết La. Bây giờ lại có lời thỉnh trước rồi dọn thức ăn sau, hoặc có việc dọn thức ăn trước rồi thỉnh sau, các tỳ kheo không biết nên như thế nào. Do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy: khi thỉnh nên nói rằng, chỗ nào dọn trước thì tôi sẽ ăn chỗ đó. Ăn nhiều lần là trước nhận người thỉnh, sau lại ăn chỗ khác, đó gọi là ăn nhiều lần. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, Đột Kiết La. Nếu được tăng sai, hoặc ăn phòng riêng, hoặc bạch y đến thọ tám giới, thiết trai cúng dường hay thường thực thì không phạm. 32 La Mã. Biệt chúng thực. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, bấy giờ Điều Đạt tìm cách lôi kéo vây cánh nên giáo hóa các cư sĩ, hoặc khiến một nhà thỉnh 4 tăng, hoặc 5, hoặc 10 vị. Các tỳ kheo trưởng lão quở trách các tỳ kheo thọ thỉnh rằng: tại sao vì việc lôi kéo vây cánh của Điều Đạt mà nhận sự thỉnh ăn riêng chúng? Do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: thật sự các ngươi có nhận sự thỉnh ăn riêng chúng của Điều Đạt không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận lời mời ăn riêng chúng 3 vật đề? Có một tỳ kheo dắt tỳ kheo bệnh đi khất thực, nên bệnh của ông trầm trọng thêm. Các cư sĩ nói: đừng dắt tỳ kheo bệnh đi khất thực, có thể đến nhà con lấy thức ăn. Tỳ kheo nói: Đức Thế Tôn kết giới không cho phép chúng tôi nhận mời ăn riêng chúng. Nếu cúng dường cho chúng tăng thì chúng tôi liền tự được phần. Các cư sĩ nói: nhà chúng con nghèo không thể cúng rộng được, chỉ có thể đủ sức cúng dường cho người bệnh. Nếu cần thì Đại Đức có thể đến nhận. Các tỳ kheo không biết nên như thế nào, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép tỳ kheo bệnh nhận mời ăn riêng chúng. Thời của y, khi thí y, như trong giới ăn nhiều lần đã nói, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận mời ăn riêng chúng, trừ nhân duyên 3 vật đề. Nhân duyên là khi bệnh, khi thời của y, khi thí y, đó gọi là nhân duyên. Có các tỳ kheo muốn mê y vì phải khất thực nên y không thành, phế bỏ việc hành đạo. Họ nghĩ: nếu khi mây y mà Đức Phật cho phép ta nhận mời ăn riêng chúng thì y sẽ được mau thành, không phế bỏ việc hành đạo. Họ do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép các tỳ kheo khi mây y được nhận mời ăn riêng chúng, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận mời ăn riêng chúng, trừ nhân duyên 3 vật đề. Nhân duyên là khi bệnh, khi thời của y, khi thí y, khi mây y, đó gọi là nhân duyên. Có các tỳ kheo cùng với bạn đi đến một tụ lạc, nói với các người bạn rằng: chúng tôi vào thôn khất thực, có thể chờ cho một chút. Các người bạn nói: không cần khất thực, tôi sẽ cung cấp cho. Các tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi nhận mời ăn riêng chúng. Tiếp tục vào thôn khất thực, các người bạn bỏ đi. Tỳ kheo khất thực rồi, đi không kịp bạn, bị bọn cướp lột trần truồng. Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta khi đi đường được nhận mời ăn riêng chúng thì không gặp tai nạn này. Có các tỳ kheo quá gian thuyền người, đến giờ khất thực chủ thuyền bỏ đi, đưa đến các khổ nạn cũng lại như trên. Họ đem những việc này bạch lên Phật. Nhân đó Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Từ nay cho phép các tỳ kheo khi đi đường, khi đi trên thuyền được nhận mời ăn riêng chúng. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận mời ăn riêng chúng, trừ nhân duyên, ba vật đề. Nhân duyên là khi bệnh, khi thời của y, khi thí y, khi mây y, khi đi đường, khi đi thuyền, đó gọi là nhân duyên. Theo thường pháp của chư Phật, hai lần đại hội trong năm vào tháng cuối mùa xuân và tháng cuối mùa hạ, tỳ kheo các nơi đều đến thăm hỏi nhau. Vì số chúng đông cho nên theo thứ tự thỉnh rất ít và khất thực khó được. Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta khi đại hội được nhận mời ăn riêng chúng thì không đến nỗi khổ như thế này. Do vậy, họ bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nay cho phép các tỳ kheo khi đại hội được nhận mời ăn riêng chúng, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận mời ăn riêng chúng, trừ nhân duyên, ba vật đề. Nhân duyên là khi bệnh, khi thời của y, khi thí y, khi mây y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại hội, đó gọi là nhân duyên. Bấy giờ em vua Bình Sa tên là Ca Lưu, phụng thờ một đạo, mà hàng năm mời tất cả 96 hàng sa môn tổ chức một đại hội. Nghe sa môn Thích Tử không nhận mời ăn riêng chúng, mà sức của ông lại không có khả năng thỉnh hết chúng tăng. Vì thiếu sa môn đạo Phật nên lòng ưu sầu không vui, ông mới suy nghĩ: Ta nên làm thế nào để thỉnh được sa môn Thích Tử? Chỉ có cách là nhờ vua mới có thể được kết quả. Ông bèn đến trình bày với vua. Nhận lời, nhà vua liền đến chỗ Đức Phật, trình bày đầy đủ sở nguyện của em mình. Sau khi nhà vua ra về, nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nay cho phép các tỳ kheo, khi sa môn hội được nhận mời ăn riêng chúng, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nhận mời ăn riêng chúng, trừ nhân duyên, ba vật đề. C. Thích Tử. Nhân duyên là khi bệnh, khi thời của y, khi thí y, khi mây y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại hội, khi sa môn hội, đó gọi là nhân duyên. Mời ăn riêng chúng là ở trong chúng mà thỉnh riêng bốn vị trở lên, như vậy gọi là thỉnh ăn riêng chúng. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu mới bắt đầu nhận mời ăn riêng chúng, khi đến lại chia ra, nói thọ thỉnh khác, không thành chúng thì không phạm. 33 La Mã. Lữ quán một bữa ăn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Khi ấy các nơi bị đói kém, khất thực khó được, tất cả các tỳ kheo tập trung hết về thành Vương Xá. Người xa bốn phương nói: Trước đây chúng ta mai chiều đều thấy các tỳ kheo, tại sao nay tuyệt nhiên không thấy nữa? Có người nói: Lúc này khất thực khó được, tất cả đều đến thành Vương Xá cho nên không thấy. Mọi người nói: Chúng ta có thể kiến lập một cái nhà nhỏ, mỗi ngày lo cho một tỳ kheo ngủ một đêm, ăn một bữa. Nếu ai không đến dùng cơm thì nên gom góp lại, đợi các tỳ kheo đến sau. Họ liền thực hiện. Khi ấy có một gia đình thường làm thức ăn ngon, nhóm sáu tỳ kheo du hành trong nhân gian thường đến nhà đó. Các tỳ kheo khác đều không được đến lại, hỏi cư sĩ: Ngươi vị tăng thiết lập nhất túc thực, tại sao tôi lại không được dự một lần? Cư sĩ thưa: Bổ nguyện của tôi là vị tăng nên thiết lập chỗ này, Nhưng nhóm sáu tỳ kheo ở mãi không chịu đi, khiến tôi không được đón tiếp vị tăng nào khác. Đây là lỗi tại nhóm sáu tỳ kheo, chứ chẳng phải lỗi của tôi. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách nhóm sáu tỳ kheo, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nơi cúng một bữa ăn, ăn quá một bữa, ba vật đề. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất bị trúng gió, đến nơi cúng một bữa ăn, ăn một bữa rồi liền muốn đi chỗ khác. Các tỳ kheo thưa: trưởng lão bệnh hoạn, không cần đi chỗ khác, chúng tôi sẽ nhường phần ăn để cúng dường. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Đức Thế Tôn không cho phép chỗ ngủ một đêm, ăn quá một bữa. Có các cư sĩ nghe tôn giả Xá Lợi Phất bị bệnh cũng cùng mời ở lại. Tôn giả cũng trả lời như trước, rồi mang bệnh ra đi. Các tỳ kheo nghĩ như vậy: nếu Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo bệnh ở nơi cúng một bữa, ăn quá một bữa, thì không có cái khổ này. Do vậy các tỳ kheo bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay ta cho phép các tỳ kheo bệnh ở nơi cúng một bữa, được ăn quá một bữa. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào không bệnh ở nơi cúng một bữa, ăn quá một bữa, ba vật đề. Nơi cúng một bữa ăn, số đông tỳ kheo vào buổi chiều cùng lúc đến. Nếu đàn việc cúng nước phi thời hay dầu xoa chân, cho phép theo thứ tự nhận, sáng ngày theo thứ tự ăn. Nếu không thì chỉ nghỉ một đêm, ăn một bữa rồi nên đi. Nếu đàn việc mời ở lại thì được phép ở. Nếu đi rồi có chuyên sự cần trở lại nên nói với chủ nhân. Chủ nhân cho phép ở thì ở, không cho phép thì nên đi. Nếu tỳ kheo đến sau nên nhận thức ăn đủ ăn một bữa. Có dư nên cho tỳ kheo mà chủ nhân lưu lại. Nếu tỳ kheo đến mà có nhiều chỗ cúng một bữa ăn, các tỳ kheo nên chia ra để ở. Nếu nhà bà con mà nhận quá một bữa ăn, đột khiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột khiết la. Nếu có các nạn không đi được thì không phạm. 34 La Mã. Nhận quá ba bát. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Khi ấy có một người nữ muốn trở về lại nhà chồng, chuẩn bị các thứ bánh, dùng làm lương thực đi đường. Có một tỳ kheo theo thứ tự khất thực đến nhà kia. Người nữ hỏi: thầy muốn cần gì? Trả lời: cần thức ăn. Lại hỏi: có thể ăn khư đà ni được không? Trả lời: có thể. Cô gái liền lấy bình bát cho đầy các loại bánh vào trong. Tỳ kheo này được bánh rồi lại nói các tỳ kheo khác: nhà đó có nhiều thức ăn ngon, thầy nên đến đó xin. Các tỳ kheo nghe theo đều đến xin. Tất cả các bánh chính đó đều đem cho hết. Khi ấy người chồng cho người đến hối thúc, cô gái trả lời: lương thực làm chưa xong. Cô ta lại làm các thức ăn khác, như vậy cho đến ba lần. Tỳ kheo đến xin, cô ta đều cúng hết. Người chồng ba lần hối thúc, cô đều trả lời như lần đầu. Người chồng liền nổi giận, nghĩ rằng cô ta đã có ý khác, bèn sai người nói: tôi đã cầu hôn người khác rồi, không cần đến người nữ mù lòa như cô nữa. Lúc đó cả gia đình người nữ nổi giận nói: do Sa Môn Thích Tử nên con ta bị quá bùa. Họ lại dùng mọi cách mắng nhiếc, miệng tuôn ra đầy lời xấu xa. Người xung quanh hỏi: người khác bạc bẽo con bà, can dự gì đến Sa Môn? Họ liền kể rõ lại đầy đủ. Người không tin Phật Pháp đều khoái chí nói: do kính Sa Môn nên đưa đến việc này, nếu gần gũi lại còn gặp những điều tệ hại hơn nữa. Bấy giờ lại có người chủ khách buôn nói với các lái buôn rằng: có thể chuẩn bị lương thực, Ngày là ngày rất tốt, ta sẽ khởi hành. Mọi người đều chuẩn bị các thứ đồ ăn thức uống đầy đủ. Có một tỳ kheo theo thứ tự khất thực đến nhà một người lái buôn. Người lái buôn hỏi, muốn cần những thứ gì? Trả lời, cần thức ăn. Hỏi, có thể dùng bánh, lương khô được không? Trả lời, có thể được. Người lái buôn liền lấy cho vào đó đầy bình bát. Tỳ kheo nhận được rồi, nói với các tỳ kheo khác. Tại nhà đó có nhiều thức ăn ngon, các thầy có thể đến đó xin. Vì các tỳ kheo đến đó xin đều được, nên lương thực hết sạch. Người chủ khách buôn nói, ngày tốt nay đã đến, chúng ta nên khởi hành. Người lái buôn này nói, lương thực chưa xong. Người chủ khách buôn hỏi, trước đây tôi đã thông báo chuẩn bị lương thực cho đầy đủ, tại sao nay lại nói chưa xong? Trả lời, vì Sa Môn đến xin nên cho hết. Người chủ khách buôn bảo, nay là ngày tốt, không thể không khởi hành. Tôi đi trước, người có thể đi sau. Lúc đó người chủ khách buôn liền khởi hành, sau đó trở về an ổn, thu nhiều lợi nhuận. Người lái buôn kia một mình đi sau, gặp bọn cướp, quét sạch mất hết tài vật, bèn la khóc. Do Sa Môn Thích Tử nên gặp khốn cùng này. Bọn giặc cướp hỏi, ta cướp của ngươi, tại sao lại oán người? Người lái buôn kể rõ lại đầu đuôi câu chuyện. Bọn giặc cướp nghe rồi lại bảo rằng, ngươi gần gũi Sa Môn nên bị đánh, bị giết, bị cướp đồ là phải. Nếu có sự gần gũi nữa thì cũng sẽ bị như vậy. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo kia, các ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đến nhà bạch y được mời cúng nhiều đồ ăn thức uống, hoặc bánh, hoặc lương khô. Nếu cần thì nhận 2-3 bát, nhận quá 3 vật đề. Có các tỳ kheo bệnh vào thôn khất thực, có một cư sĩ mời cúng nhiều, không dám nhận quá 2-3 bát, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, nay ta cho phép tỳ kheo bệnh được nhận quá 2-3 bát, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đến nhà bạch y được mời cúng nhiều đồ ăn thức uống, hoặc bánh, hoặc lương khô. Nếu cần thì nên nhận 2-3 bát, nếu không bệnh nhận quá 3 vật đề. Có các tỳ kheo đến nhà mời thọ trai, ăn rồi lại xin người chủ thức ăn mang đi. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu đến nhà người mời ăn thì không được xin thêm mang đi. Nếu không đến nhà người mời ăn thì cho phép mang đi. Có các tỳ kheo nhận 2-3 bát mang đi rồi, không cho các tỳ kheo cùng ăn, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, nên cho các tỳ kheo đi cùng ăn, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào đến nhà bạch y được mời cúng nhiều đồ ăn thức uống, hoặc bánh, hoặc lương khô. Nếu không ăn tại nhà đó, cần thì nên nhận 2-3 bát, ra ngoài nên cho các tỳ kheo khác cùng ăn. Nếu không bệnh mà nhận quá mức đó, và không cho các tỳ kheo khác ăn, 3 vật đề. C. Thích tự. Mời cúng thức ăn, tức là đến xin cho liền. Nếu tỳ kheo nhận bát thứ nhất, trở về nên nói với các tỳ kheo rằng, tôi đã nhận nơi nhà 1 bát, còn 2 bát, thầy cần thì đến lấy. Nếu nhận bát thứ hai, nên nói, tôi đã nhận nhà 2 bát, còn 1 bát, thầy cần thì đến nhận. Nếu nhận bát thứ ba, nên nói, tôi đã nhận nhà 3 bát rồi, đừng đến nhận nữa. Nếu không nói thì phạm độ kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, độ kiết la. 35 La Mã, pháp dư thực. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các nơi bị đói kém, khất thực khó được. Các tỳ kheo đều trở về thành Vương Xá. Các cư sĩ nơi thành Vương Xá hỏi các tỳ kheo: Tăng có bao nhiêu vị và có bao nhiêu người hứa cúng? Trả lời: Tăng có chừng ấy vị, thức ăn có, người hứa cúng. Khi ấy các cư sĩ cùng bàn nhau nói: Chúng ta sẽ vì các tỳ kheo tùy theo khả năng mà làm thức ăn. Lúc ấy hoặc có một người làm thức ăn cho một tỳ kheo cho đến 10 tỳ kheo, hoặc có hai người cho đến 10 người cùng làm thức ăn cho một tỳ kheo cho đến 10 tỳ kheo. Chuẩn bị thức ăn đầy đủ rồi, các người cư sĩ chủ trương lại nghĩ như vậy: Chúng ta tùy theo khả năng làm thức ăn cho từ một người cho đến 10 người ăn, nhưng chắc không chu đáo. Nay cần kiểm tra tất cả phẩm vật làm thức ăn, nếu ai không đầy đủ ta sẽ bổ túc. Họ liền kiểm tra, thì trong số đó có một người nghèo, tuy lòng họ không tiếc của, nhưng họ không có gạo tốt. Theo sự kiểm tra này, thì sở hữu của gia đình họ chỉ có đậu mạch là đầy đủ. Theo thứ tự đến phiên chủ cư sĩ này làm thức ăn, vì đồ ăn thức uống thô xấu, nên các tỳ kheo già bệnh không thể ăn uống được, đem cho người ăn xin hay ngoại đạo, rồi đến nhà quen biết ăn. Các cư sĩ biết, liền cơ hiệm nói: Chúng tôi cắt giảm phần ăn của vợ con để gieo vào trong ruộng phước. Tại sao tỳ kheo lại coi rẻ thức ăn này của chúng tôi? Dùng của xin cho người ăn xin và ngoại đạo, rồi tìm thức ăn mỹ vị là sao? Hạng người này chủ đích là tìm giải thoát, địa già, bệnh, chết. Tại sao nay phản lại tìm cái ngon đẹp, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn? Khi ấy người thí chủ của Bạc Năng Đà đến giám sát bữa ăn. Bạc Năng Đà đã ăn với chúng, rồi lại đến nhà người thí chủ đòi thức ăn ngon. Người thí chủ hỏi: Vừa rồi Đại Đức không ăn ở trong chúng sao? Trả lời: Có ăn trong chúng, nhưng sợ đàn việc mất phước cúng riêng, cho nên lại đến đây. Người kia cơ hiệm nói: Hiện nay ở đời đói khổ, mọi người kiệt quệ mà phải chung nhau làm thức ăn, tại sao lại coi nhẹ nó để đi tìm đồ ngon lạ? Các tỳ kheo nghe bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà: Ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào ăn rồi mà ăn lại, phạm ba vật đề. Lúc bấy giờ Tất Lăng và Bà Ta cùng 80 tỳ kheo bị bệnh. Các tỳ kheo vì họ mời ăn, họ ăn không hết, vứt bỏ trước phòng. Các cư sĩ thấy hỏi: Đây là những thức ăn gì? Trả lời: Là thức ăn dư của các tỳ kheo bệnh. Các cư sĩ nói: Sao không lấy ít? Trả lời: Vì các tỳ kheo bệnh có người ăn nhiều, có người ăn ít, bởi vậy nên chúng tôi không thể lấy ít được. Cư sĩ lại nói: Hiện nay bị đói kém, đem bố thí một hộp cơm là có thể sanh thiên, tại sao lại vứt bỏ mà không bố thí? Hoặc lại có người nói: Bọn sa môn này thà vứt bỏ nơi đất chứ không đem cho người. Chúng ta đã cúng cho tăng, một hộp cơm rơi xuống đất cũng coi đó là một tội lớn, tại sao tỳ kheo lại không tiếc vật này? Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan: Có người nào có thể ăn thức ăn này hay không? Tôn giả thưa: Tỳ kheo nuôi bệnh xin thức ăn này mà thoạt tiên chính họ ăn vẫn chưa đủ, họ muốn ăn thức ăn dư này nhưng không dám ăn. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nay cho phép các tỳ kheo ăn thức ăn dư của tỳ kheo bệnh. Bấy giờ chúng tăng thành Vương Xá ăn rồi, có tỳ kheo từ bên ngoài nhận được thức ăn đem về. Các tỳ kheo không biết làm thế nào, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy: Có thể dùng thức ăn này cho tỳ kheo bệnh. Họ liền đem cho. Các tỳ kheo bệnh nói: Thức ăn này làm tăng bệnh, chúng tôi không cần. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, cho phép các tỳ kheo đến bên tỳ kheo bệnh làm pháp tàn thực để ăn. Bây giờ, chúng tăng thành phương xá ăn rồi đứng dậy, lại có tỳ kheo từ bên ngoài nhận được thức ăn đem về, cho tỳ kheo bệnh đã lành. Tỳ kheo này không biết nên thế nào, lại do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nên đến bên tỳ kheo ăn chưa xong, làm pháp tàn thực để ăn. Nếu không có vị nào ăn chưa xong, thì đến bên tỳ kheo chưa ăn để làm. Nếu trong chúng không có tỳ kheo nào chưa ăn, thì nên tìm đến nơi gần nhất. Nếu nơi gần nhất lại cũng không có tỳ kheo, thì nên cho sa di đủ điều kiện thọ cụ túc giới, nhanh chóng thọ giới, sau đó đến bên vị này làm pháp tàn thực để ăn. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào ăn rồi không làm pháp tàn thực mà ăn, ba vật đề. Có tỳ kheo sáng sớm mời các tỳ kheo dùng tiểu thực bằng ăn và uống thức ăn khư đà ni, uống sa đà ni. Các tỳ kheo gọi đó là túc thực, ăn đã đủ, không dám ăn nữa. Do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, đây không gọi là túc thực, có năm thức ăn gọi là túc thực: cơm, cơm khô, bánh, lương khô, cá và thịt. Đối với năm thức ăn này, mỗi thức ăn có năm trường hợp gọi là túc thực. 1. Có thức ăn. 2. Đã trao cho. 3. Đã nhận ăn, đã nhai, nuốt. 4. Đã ăn xong, không nhận thêm nữa. 5. Thân lìa khỏi bổn xứ, đã rời khỏi chỗ ngồi. Nếu lìa khỏi chỗ ngồi rồi lại nhận được thức ăn, cơm, lương khô, không làm pháp tàn thực mà ăn, thì mỗi một miếng ăn ba vật đề. Các tỳ kheo không biết làm pháp tàn thực, bạch Phật. Đức Phật dạy, đem thức ăn để vào bình bát, rồi bưng nơi tay, trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, nói như vậy. Trưởng lão nhất tâm niệm, tôi tên là Ăn Đã Đủ, xin vì tôi làm pháp tàn thực. Tỳ kheo kia lấy bát, hỏi, thức ăn này cho tôi phải không? Trả lời, vâng. Vị kia liền vì họ hứa khả, ăn một ít còn bao nhiêu trả lại, hoặc hoàn toàn không ăn, chỉ lấy rồi đưa lại, nói, đây là thức ăn dư của tôi, xin mời thầy. Như vậy gọi là làm pháp tàn thực. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la